con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ lối. Xin cho con cất tiếng lệ trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: ông này thật là tiên tri. Kẻ khác nói: ông này thật là Đấng Kitô. Người khác nữa lại nói: Đấng Kitô xuất thân từ Galilea sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi David và từ làng Bethlehem, quê hương của David? Vì thế, dân chúng bất đồng ý kiến nhau về người. Trong số đó, có một kẻ định bắt người, nhưng không ai dám ra tay bắt người. Vậy khi những người thừa hành đến với thượng tế và biệt phái, các ông này hỏi họ rằng: tại sao các ngươi không điệu nó tới? Các người thừa hành thưa rằng: chẳng hề có ai nói như người ấy. Các người biệt phái trả lời rằng: chớ thì các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong các vị thủ lãnh và các người biệt phái, có ai tin người ấy đâu? Chỉ có lũ khốn nạn đó, nó không biết gì lề luật. Nicodemo là người đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm, cũng là người trong nhóm bọn họ, nói với họ rằng: chớ thì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rõ họ làm gì không? Nhưng họ trả lời rằng: hay ông cũng là người Galilea? Hãy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào xuất phát từ Galilea. Sau đó, ai về nhà nấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa,
kính thưa quý chị, bài vũ hôm nay cho ngày thứ bảy tuần thứ tư mùa chay. Và chúng ta thấy là cái bài vũ hôm này không hề có Chúa Giêsu trong đó. Chỉ thấy dân chúng với lại thành phần lãnh đạo dân Do Thái tranh luận với nhau rồi bất đồng ý kiến với nhau về Chúa Giêsu thôi. Tuần sau cũng vậy, suốt cả tuần Chúa cũng tỏ mình ra bằng lời nói. Rồi tới ngày thứ bảy đó, cũng vậy, cũng giống như ngày thứ bảy tuần thứ tư này, là cũng lại có chia rẽ ở trong dân chúng rồi đầu mục Do Thái. Và cuối cùng họ quyết định là giết người. Và chúng ta sẽ nghe thấy Caipha nói là tha một người chết cho thay cho nhiều người. Đấy, tuần tới. Tuần này đó, là thứ bảy này đó, là chúng ta thấy là cả tuần Chúa Giêsu xuất hiện và Chúa Giêsu làm chứng về Chúa qua hai phép lạ. Đầu tiên là ngày thứ hai, thứ ba. Nhất là ngày thứ ba, Chúa cho cái người bất toại 38 năm trỗi dậy bắc chõng mà về. Rồi từ cái chuyện mà Chúa chữa cho cái người bất toại này bắc chõng mà về ngày thứ bảy đó, là bắt đầu sinh chuyện với người Do Thái. Và Chúa lợi dụng cái việc đó để Chúa chứng minh là cha ta hằng làm việc luôn, do đó ta cũng làm việc như vậy. Đó là ngày bài phúc âm ngày thứ tư. Và cho tới bài phúc âm ngày thứ năm, là Chúa Giêsu nói là Chúa Giêsu không có tự làm chứng cho mình, mà có những cái chứng khác làm chứng cho Ngài, kể cả Thiên Chúa lẫn như loài người. Loài người thì có Gioan Tẩy Giả, thì có Môi-sen, thì có Thánh Kinh, vân vân. Vậy mà họ cũng không, họ nể Thánh Gioan, họ tin Thánh Gioan, họ chấp nhận theo lề luật Môi-sen, họ tìm hiểu Thánh Kinh, mà thấy toàn là thấy nói về Chúa Kitô thôi, mà họ vẫn không tìm. Và đó, hôm qua cũng vậy, Ngài cũng chứng minh Ngài từ đâu mà tới. Họ biết là ông này thì tôi biết, chúng mình biết thừa đi là ông từ đâu tới, chứ còn Đấng Kitô tới thì mình chẳng biết từ đâu tới. Đấy, nhưng mà cái bài phúc hôm nay nó lạ lùng vô cùng. Hôm nay họ lại nói Đấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi David và từ làng Bethlehem, quê hương của David. Là cái gì? Có nghĩa là họ cũng người thì thông Thánh Kinh, người thì không thông Thánh Kinh. Ta nói lung tung beng, lung tung xèng cả. cái phần của những cái người mà phục Chúa Kitô đó, thì trong bài phúc âm thấy nói rõ là có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng ông này thật là tiên tri. Đó là cao cả rồi đấy, tiên tri là cao đối với dân Do Thái rồi đấy, là ngôn sứ của Thiên Chúa sai tới mà. Nhưng mà còn kẻ khác còn nói ngon hơn nữa, chính xác hơn nữa, đó là ông này thật là đấng Kitô, có nghĩa là đấng thiên sai đó, chứ không phải thường đâu nha. Không phải là tiên tri không đâu, mà còn đấng thiên sai đó. Thì tại vì cái người nào đó nói về đấng thiên sai, giá mà nói tiên tri không á, thì có thể là mọi người đều đồng ý. Bởi vì cái vị tiên tri này á, làm được phép lạ, vị tiên tri này giảng khôn ngoan, mà thành phần luật sĩ biệt phái và lãnh đạo dân Do Thái không làm được. Do đó, ông có thể là ông tiên tri thật. Nhưng mà còn đấng thiên sai thì họ không chấp nhận rồi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ đang mong chờ một đấng thiên sai Messiah uy quyền theo thi chính trị để giải thoát họ khỏi đô hộ của quyền lực của đế quốc Roma. Nhưng mà bây giờ ông này đâu có làm cái chuyện đó đâu, đâu làm chính trị đâu. Thế đó họ không chấp nhận. Bởi thế nên họ căn cứ vào cái gì để họ không chấp nhận? Họ không dám căn cứ vào sự khôn ngoan hay là quyền năng làm phép lạ của Ngài. Họ căn cứ vào nguồn gốc. Họ căn cứ vào nguồn gốc. Đấy, thành tự tại vì có người nói là đấng Kitô, do đó người khác nữa lại nói đấng Kitô xuất thân từ Galilea sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói đấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi David và từ làng Bethlehem, quê hương của David hay sao? Thì thật sự ra Chúa Kitô thật sự là dòng dõi David đúng không? Rồi từ làng Bethlehem Chúa sinh ở đó đúng không? Rồi, và Bethlehem thật sự là quê hương của David thì đúng rồi. Nhưng mà họ đâu có từ hồi Chúa Jesus sinh ra đâu để mà biết được, mà theo dõi. Và Chúa Kitô rất là ẩn thân. Do đó chẳng có sử gia nào ghi lại từng ly từng tí cuộc đời của Ngài cả. Do đó họ không đọc, họ không biết, thì cái đấy thông cảm đi. Và họ căn cứ vào vấn đề Thánh Kinh. Họ nói là đấng Kitô xuất thân từ Galilee sao? Có nghĩa là không có tiên tri nào xuất thân từ Galilee hết. Đó là thành phần dân chúng chia rẽ nhau. Người thì tin là tiên tri và đấng Kitô, người thì không tin. Bởi vì họ căn cứ vào Thánh Kinh. Thánh Kinh không có ai mà xuất thân từ Galilee hết á. Đấy, cái ông này từ Nazareth, Galilee thì không có phải. Bởi vì Thánh Kinh nói là đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi David, từ làng Bethlehem, quê hương ở David cơ. Và Chúa Kitô thật sự là như vậy, nhưng mà họ không biết. Đó nên, ok, đối với dân chúng là ok. Thì cảm thông cảm cho họ. Vì thế dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về người. Trong số đó có một ít kẻ định bắt người. Đó là những ai vậy? Là những tay sai của hội đồng đồng mục Do Thái đến để bắt. Đấy. Nhưng không ai dám ra tay bắt người. Vậy khi những người thừa hành đến với thượng tế và biệt phái, các ông này hỏi họ rằng, tại sao các ngươi không điệu nó tới? Các người thừa hành thưa rằng, chẳng hề có ai nói như người ấy. Các người biệt phái trả lời rằng, chớ thì các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao? Có nghĩa là cũng nghe người cái tên nó nói đó à, mà nghĩa là tin rồi, do đó bây giờ không dám bắt nữa. Trong khi các vị thủ lãnh và các người biệt phái như chúng ta nơi này có ai tin nó đâu, chỉ có lũ chúng mày khốn nạn với không biết gì về lề luật mới tin hắn thôi. Đấy, họ găng như vậy, họ bực tức như vậy, sai người đấy bắt mà không bắt, về còn khen nữa. Bởi thế nên họ cho cái đám đó là đám khốn nạn. Và họ còn nói thêm một cái chứng cớ đó. Họ này, Pharisee này, và trong cái thủ lãnh này, đâu có ai tin đâu. Mà chỉ cho chúng mày không biết luật với tin thôi. Đấy, thì họ lại bị một cú nữa. Nicodemo là người đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm. Có nghĩa ông Nicodemo này ở trong hội đồng đồng mục Do Thái. Và là người Pharisee. Cũng là người trong nhóm họ. Nói với họ rằng, chớ thì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ ấy không? Có nghĩa là phải điệu họ Chúa Giêsu tới để nghe, rồi mới biết được như thế nào, thật sai như thế nào để mà luận tội. Đó, giống như hồi cuối cùng đó, Chúa Giêsu để cho người ta bắt rồi đem giải đến cho Caipha đấy, vân vân. Hoặc không biết họ làm gì hay không? Đâu có biết rõ họ làm gì đâu, đâu theo dõi từ đầu đến cuối đâu. Giá mà biết là đấng này đã sinh tại Bethlehem, làng David, dòng dõi David thật, giống như gia phả của Chúa Giêsu đấy, thì đâu có tệ như vậy đúng không? Do đó ông Nicodemo này là một trong người Pharisee mà cũng là thành phần lãnh đạo dân Do Thái nữa, có một cái tinh thần rất là khách quan, không có chủ quan là một, không có thành kiến là hai. Do đó ông ấy cởi mở, ông dễ nhận ra sự thật. Nhưng mà ông vẫn sợ hội đồng đầu mục Do Thái và những sợ con mắt Pha-ri-siêu khác. Do đó khi ông đến gặp Chúa Giê-xu đó, ông đâu đến gặp ban ngày, ông đến gặp ban đêm để cho không ai biết. Thì bây giờ ông ra mặt, không còn đêm nữa, không còn đêm nữa, bởi vì ông ra mặt ông bênh Chúa Giê-xu. Nhưng mà ông căn cứ vào luật để ông bênh. Nhưng họ trả lời, ông nói rằng, hay ông cũng là người Galilê vậy? Hay là ông cũng là người Galilê á hả? Hãy đọc Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào xuất phát từ Galilê hết. Sau đó ai về nhà nấy. Có nghĩa là họ chia rẽ nhau. Họ nói với những người tôi tớ đi bắt Chúa mà không bắt, về còn khen nữa là chúng mày ngốc, khổ khốn nạn. Chẳng biết luật lệ gì cả. Chúng tao đây này, lành phần lãnh đạo Do Thái và Pha-ri-siêu này. Đâu có ai tin hắn đâu. Nhưng mà không ngờ Nicodemo lên tiếng. Nicodemo là lãnh đạo này, là Pha-ri-siêu, lại tin Chúa. Đó là họ lại quật Nicodemo luôn. Ông cũng là người Galilea phải không? Hãy đọc kỹ Kinh Thánh này, ông sẽ chẳng thấy ai có tiên tri nào phát xuất từ Galilea. Nhưng mà thật sự đó, nghiên cứu kỹ đó, thì chính những cái người mà cho mình thông Kinh Thánh này này, đó, lãnh đạo và Pha-ri-siêu và chửi cái đám bộ hạ là khốn nạn đó đó, cũng chẳng biết luật gì. Chính họ không biết luật. Nếu họ nói là không có tiên tri nào phát xuất từ Galilea thì họ sai. Chẳng hạn Elia phát xuất từ Galilea, Jonah phát xuất từ Galilea, Micah phát xuất từ Galilea, at least là ba cái vị tiên tri đó. Thánh Kinh nói rõ ràng. Đó nên chính họ cũng không nghiên cứu kỹ mà họ dám nói như vậy. Thì ra chính vì họ mù tối, tính họ có thành kiến, do đó nên họ không nhận ra chân lý, họ không có một cái tinh thần cởi mở như Nicodemo, bởi thế nên họ không nhận ra chân lý. Và vì thế nên Chúa Giê-xu nói là ai nghe tiếng ta thì chân lý sẽ giải phóng họ. Và đây họ không được giải phóng vì họ không có nhìn thấy chân lý. Họ không có chấp nhận ánh sáng từ Chúa Kitô phát ra, tỏa ra qua việc Ngài làm và qua lời Ngài nói. Chỉ có những ai một cái tâm hồn đơn sơ bé nhỏ và chân thành, cởi mở thì mới có thể nhận ra chân lý mà thôi. Bởi thế nên qua cái bài phúc âm này chúng ta thấy được rằng nó có hai phần. Về dân chúng thì cũng có hai. Một bên là tin, một bên không tin. Và bên nào cũng có lý của nó. Đấy, nhất là bên không tin thì căn cứ vào nguồn gốc của đấng thiên sai để mà phủ nhận. Mà nguồn gốc của thiên sai thì họ căn cứ vào không có ai từ Galilee, mà Chúa Giê-xu từ Galilee không phải là đấng thiên sai. Và kể cả thành phần lãnh đạo dân Do Thái và Pha-ri-siêu là thành phần trí thức của dân Do Thái, thành phần thông luật dân Do Thái cũng vậy. Cũng căn cứ vào cái nguồn gốc của Chúa Giê-xu trần thế là Galilê. Do đó không công nhận người là đứng thiên sai. Nhưng mà thật sự ra, nếu họ không có cái đầu óc chủ quan, thành kiến, sâu xa hơn đó là ghen tị và ghen ghét, thì họ sẽ thấy được rằng thật sự từ Galilê có tiên tri, chứ không phải không. Giống như những vị tiên tri em vừa vất trích, Elia, Jonah, Micah, đấy, họ đều từ Galilee hết. Vì thế nên chúng ta hãy xin Đức Mẹ giúp cho chúng ta, hãy như Đức Mẹ, hãy thấy một cái gì nó lạ, thấy một cái gì thì đừng có phản ứng ngay. Trái lại, hãy giống như Đức Mẹ. Đó là cái gì? Bất cứ cái gì xảy ra cho Đức Mẹ thì Đức Mẹ cũng là giữ những sự đó mà suy niệm trong lòng. Rồi, nếu mà không hiểu thì cái second step là cái bước thứ hai là gì? Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng. Thế thôi. Thì như vậy là bằng an, thì như vậy là sống đức tin tuân phục. Thì như vậy mới được gọi là diễm phúc. Bởi vì đức tin mới chiến thắng thế gian. Đức tin mới nhìn thấy sự thật. Còn có mắt thường không thể thấy sự thật được. Sự thật là cái gì siêu nhiên, những gì siêu hình. Nó ở nơi Chúa Kitô. Chúa Kitô bề ngoài là một nhân vật mang tên Giê-xu Nazareth, nhưng mà bề trong sự thật ở nơi cái con người Giê-xu Nazareth đó là gì? Là đấng thiên sai, là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Thì phải có đức tin, nó mới nhìn thấy cái điều đó. Còn không có đức tin, không thể thấy được. Bởi thế nên, chúng ta hãy xin Đức Mẹ cho chúng ta cái đức tin tuân phục của Mẹ, đức tin đầy ân phúc của Mẹ, để chúng ta cũng thể như Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ, theo Chúa cho đến cùng, cho dù đứng dưới trên thập giá của Chúa. Amen.
Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất lấp niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.